thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư khuyên nhủ chúng ta là phải thực tâm tu thì mới có thể truyền cho người khác, không nên xạo láo. Tự mình phải giải quyết cho mình, không ai có thể giúp mình được. Chúng ta đến đây chỉ có một mình, ra đi cũng có một mình. Tự mình tu sửa để tiến hóa, đó mới là quan trọng. Đóng hết tuồng rồi ra đi, bỏ xác là hạ màn, tùy theo căn nặng hay căn nhẹ. Hiểu cho rõ thì tâm không động, chỉ lo tu rồi mới ảnh hưởng người khác. Đức Phật Thích Ca hồi trước đâu có khuyên ai, ngài lủi thủi một mình tu trong rừng với thú dữ. Mình tu biết hướng về trời Phật, tự thắp cây đèn lồng thì tương lai mới ảnh hưởng được người khác. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần 3 buổi luận đàm của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada, ngày 29 tháng 12 năm 1979.
Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chú mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích, không làm được việc gì đâu. Không 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Lớn không? Con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa dẹp miếu hết, nó xài nữa. Một cuộc thay đổi rùng rợn nó xảy tới đây rồi, coi nó còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu, không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình, phải giải quyết lấy mình, không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình, bây giờ thì giải quyết cho mình, sửa mình để tiến qua, đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian, ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, hát hết tuần rồi hạ màn, thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi, hát hết tuồng được cái phần hôn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này là hết rồi, hạ mạng rồi, thấy không? Chết rồi là hạ mạng, còn cái hồn tùy theo cái nặng hay không. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hạ mạng. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mình cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Thấy không? Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à. Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết. Thì mình không có động. Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung ben theo khùng, việc mình không ai lo. À, cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gỡ cái gì cho mẹ bằng con nói rằng con khỏe, phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần khuyên mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tội dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu như cọp beo ma quỷ không, ông tu như thứ dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn. Nó anh hùng mà. Thì để nó sẽ gặp gì sư dữ. Một thời gian nó chán mà nó mới tu. Bây giờ mình lo cho mình. Mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ. Lo chi? Là tu là phải không? Còn lo cho nó mệt lắm. Đứa nào đến đây cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi có đứa nào đói không? À, không? Ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó cái máy automatic, cái đầu nó tự động mà. Đuổi nó đi nó không có đói. Mỗi cái căn nào qua đây. Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho cậu, cứu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng. Thấy không? À, bây giờ cô ở trong rừng tối tăm, như bây giờ cô có cái đèn sáng, cô thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng cái gì nữa? Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi. Mình hướng về Phật, mình lo tu, thắp đèn lòng, mình có nhiên liệu đầy đủ rồi. Mình có hư không bao bọc, mình có sự sáng suốt của nội tâm. Rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. Đó là đèn lòng mình bực sáng rồi. Lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ, chúng sanh. Thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì đâu cuộc. Bà con anh em bị rớt, bị sa đọa thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đâu? Cho nên thầm tu thầm tiếng là vậy. Hãy giải kia, làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiêu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác. Thấy chưa? Chứ còn nói vô ích. Kêu chứ con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa cho con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược ra không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Thế nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con nó thấy, nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lép, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi ngang thập tôi một cái, thục của lẽ kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe, mấy người xung quanh. Nó biết đạo mà, nó nói rất thâm mà. Nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe. Tôi giảng thao thao bất tuyệt giảng như mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được. Hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được. Phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi tu tôi bỏ thuốc rồi. Tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ gì chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi. Là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi. Tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa, không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô, hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa họ đâu. Họ tới hỏi đạo, nay đồn, mai đồn. Rồi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền thì phải đi bộ chứ. Đi tu mà còn ông đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ dịp xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, như là chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi. Nghe lời thằng cha già đó là chết.
Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi.
Kể thôi, nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới, phải chịu chết vậy. Sao? Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi tu vô đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sao, thằng này sao lại đi xin ăn. Mà rốt cuộc tới tôi thế rồi, họ cảm, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ đã già nua rồi, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi. Mà bây giờ họ già nua, mắt họ mờ, tai họ lạc, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp, con đông khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc. Nếu hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đã khổ. Mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức, họ tức cho họ, uống cho họ, thấy không? Cho nên trong cái hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc, mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau này.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bạc Bàn, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Hoàng Anh gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hồi đó tụi con lo pháp thế này, thích thú nghiệp đó. Có mấy bà mà sô pháp thế này, đem thánh kinh lại bảo tụi con vô đạo họ. Cái con mới thầy xong với bà vô đạo chúng tôi. Chúng tôi vô đạo quý vị. Như cái đạo nào mà làm cho con người tốt thì quý vị cứ theo chúng tôi trước đây. Cứ cãi hoài cái nó tính quá cứ chú việc nào con là kêu cứ cãi mà cái nó không.
Cái đó mình bắt kêu người ta theo đạo mình không có xuống. Đạo là do tự nhiên trong tâm phát khởi ra, tự nhiên nó cảm ứng rồi nó thuộc về cái luồng điển đó, nó mới học cái pháp đạo. Chứ không có cái đạo nào gì ở thế gian này. Chùa chiền rất quý, người ta mới khắc chùa. Cái chùa để chi? Để người ta tới đó tụ họp và truy tầm lịch sử của Đức Phật. Nên khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là con người có sắc thân tứ đại và hành khổ trong lúc Ngài sướng, mà bỏ cái sướng đi hành cái khổ, bỏ cái quyền thế mà trở về cái cảnh cô đơn, cái quán thông tứ đại là cái sắc phạm, nhiên hậu mới giải thích cho chúng sanh hiểu chân lý lệnh. Cho Đức Phật không có vô lễ đối với thượng đế như người ta. Cho nên người ta chỉ có ông Phật mà không có ông Trần. Cho nên không được, sai rồi. Cho nên phần hồn chúng ta là chủ của cái thể xác, thì giam hãm trong con tim mà quản lý tình đạo, quản lý luồng ngón chân cái. Hỏi cho ông nào quản lý thì ông thượng đế này phải quản lý hai nơi đó. Nhưng mà ta dòm người ta thấy thượng đế chỉ có ở trung thiên thế giới, nhưng mà quyền của Ngài coi hết từ trên xuống dưới mà đâu ai thấy, thấy chưa? Nhưng mà giờ không có ông trời, lấy gì chúng ta sống đây mà nói đạo, nói được nhiêu đâu. Có chuyện gì cũng kêu trời ơi chứ đâu kêu Phật hơn, thấy không? Cái gì cũng là trời ơi. Cái chuyện nào mà hú hồn hú dưới cung kêu trời đó, sợ quá đó. Thì cái chuyện mà người phàm là tại vì họ còn trong mê loạn, tôn giáo này chấp tôn giáo kia, không được. Cái đó cũng phạm tội, không nên nghĩ vấn đề đó và không nên xuống xe. Bởi vì cái tôn giáo nào tới cái cuối cùng giải quyết của nó là đi về vô biên, không không gian không thời gian mới kịp giải thoát. Thì cái phương pháp nào cũng cuối cùng nó phải đi tới đó, mà hành giả hành không đúng thôi. Tại vì mình chỉ rõ cho hành giả thấy rằng bây giờ tin đạo chưa thì chúng ta phải tìm cái lý lịch của sự thực thi, cho nên phải tìm ra cái chân lý, tìm ra cái nguyên lai bổn tánh của sự thực thi, tại sao Ngài hy sinh như vậy. Và lời nói của Ngài mà có giá trị tới ngày hôm nay. Đó, mình mới tìm cái thức quân bình trăm ngày phát âm ra cho chúng sanh lưu luyến. Thì bây giờ chúng ta tu theo Ngài, chúng ta phải mượn cái phương pháp nào để lập lại sự quân bình của chúng mình mới thấy giá trị của đạo. Còn bây giờ mình chưa gì, mình tắt khi tắt như nói đạo để đạo Chúa. Bởi vì đạo Chúa trong đó nó nhiều người, có người hành mà người không hành. Thôi, cho mình chê cái này khen kia là mình mang tội à. Bởi vì cái Phật giáo mình phải truy tầm, và Thiên Chúa giáo mình phải truy tầm. Tại sao người ta theo? Tại sao? Mình phải truy tầm những nguồn gốc. Rồi mình mới dòm ra thế là cái ông này, ông theo Thiên Chúa giáo mà ông lại thực hành không đúng. Không phải cái tội của ông Sư Kri. Mình để mình chê ông Sư Kri mình có tội, thấy không? Rồi đằng kia nó ở Phật giáo, ông kia ông không hành không đúng, chứ mình đi chê ông Thích Ca là mình có tội đó, thấy chưa? Ông nào cũng là giải thoát, hai ông nó đâu quấn lộn. Mà ở thế gian cứ quấn lộn hoài, tranh cãi hoài, vô ích. Cho nên sự sai của hành giả mà trình độ của hành giả nhiều khi nhét nhận vô trong này nó không vô. Mỗi cái bụng để cuốn kinh trong này mà kêu nó nói lại nó cũng không được. thấy chưa? Còn cái thức nó mở thì tự nhiên nó là cung kính, đi đâu nó cũng quan thông. Đó, đó, cái đó kêu siêu nhiên. Mà nó biết được cái siêu nhiên rồi, nó thấy cái nguyên lai bổn tánh nó, cái hồn lẫn xác của nó cũng cấu trúc bởi siêu nhiên, thành ra nó sống một cách an lành thanh nhẹ. Đó là kêu bằng quan thông. Chứ trong chùa có nói cái lý quan thông, nhưng mà hành sao thì quan thông, nói lý thôi mà hành chưa. Thấy không?
Hôm ở ông Sơn Ben đó, thầy có nói hiện giờ là nào bị đang tìm thượng đế ở đây.
Thế sao?
Con nghe con đi biết, bây giờ con mới chấp nhận là hôm qua hôm nay nếu con hành nhiều lắm thì nội tâm nó càng kéo con thêm nữa. Thế là tự nhiên nó thấy mình không có đủ sức để mà đem nó lên, thế nó kéo mình xuống.
Nó hoàn hành ngay cái phàm ngã, hàng ngày hàng giờ nó đang muốn chiếm lại cái vị trí. Mà lúc mình thức tâm nó tu rồi nó thua. Thấy không? Cho nên mình phải trì giới niệm Phật, niệm thường niệm vô biệt. Đó là lập trật tự của nội bộ. À, mình niệm thét, niệm thét, niệm thét tới hồi nhưng mình không có niệm. Nhưng mình nhớ. Mở mắt một biết tôi đang ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nhắm mắt tôi cũng đang nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì làm sao mình có cảnh động? Bởi vì mình mở cái thức hòa đồng, đâu còn động nữa. Cho nên khuyên người ta niệm thường vô. Cho nên Đức Thích Ca cầm cái mồm mới thấy đạt. Cái ngài muốn nói gì là không được, con vua mà nói gì là không được. Nhưng mà ngài không, ngài chỉ cầm cái mồm đó chút. Đó, cái luồng điển ngài mới phóng ra sáng quang để hướng độ tâm linh. Cho nên cái điển ngày càng dồi dào hòa hợp với cả không vũ trụ, ngài nó hút được cái trực điển của tôi. Ngài là phước, ngài cứu độ mà cả ai hiểu. Vì ngài không cần thức. Ai tưởng tới ngài, ngài hút cái phần trực điển và để cứu trợ được. Thấy rõ chưa? Cho nên cái giá trị vô cùng, mà đó nó cũng hằng ở trong tâm linh của mình.
Không thấy hình như có sự cũng đáng như đáng đánh luôn một giáng cuối cùng đó, thành ra ngày nào cũng hành nhiều, tội lên nhiều.
Không phải, cái đó là đậm thêm. Mình phải trong cái bình thản, giữ cái lục quân bình. Đi, đứng cũng là thiền. Nói, năng cũng phải quân bình. Không có khen một bên và chê một bên, không được, phải luôn luôn hai cái phải quán thông cái định luật của mình. Cho nên đi đứng cũng phải cảm thông trên dưới. Tôi đã đạt được luật quân bình, tôi mới bước tôi đi được, mà tôi không thấy luật quân bình. Thấy không? Tôi đi đứng được là tôi có luật quân bình, tâm thể sẵn. Còn tâm linh tôi chưa đạt thì tôi mới thấy rõ tôi tội hồn chưa thức. Là lúc đó tôi mới bình tâm tìm chân lý, mà tự tôi trong thầm tiếng truy tầm chân lý mới tầm được chân lý. Mà tôi la lô làm sao tôi tầm được chân lý? Tôi phải bình tâm truy tầm chân lý trong cái sự trầm lặng của tôi, mà tôi tìm ra nó ở trong tất cả càng không vũ trụ, ở trong lục quân bình của tôi đang chứa được, không ngoài tôi được. Thấy rõ. À, cho nên khi tôi bước vào biển giới để thực hành, không ở nơi thế giới kích động, thì làm sao tôi không xây dựng được tình thương và đạo đức? Thấy không? Tôi ở trong cái niềm cứu khổ ban vui, chính tôi là người khổ, và tôi đạt lại lục quân bình là tôi đã cứu khổ cho tôi rồi, và tôi được an vui tiếp xúc thẳng luồng điện của tôi, hòa hợp với cả càng khôn vũ trụ, kêu ban vui cho vạn linh trong tiểu thiên địa này, mới kêu sáng suốt. Cho nên tu nó phải đi từ giai đoạn một. Người tu vô vi phải gặp phải những sự đụng chạm. Đụng chạm đó vì có đụng mới thấy mình muốn, mà không đụng không bao giờ thấy mình muốn. Thấy rõ chưa? Càng tu càng đụng, càng tu càng tức. Mà lúc tu rồi, mà lúc nghe băng ông Tám thấy mình thích được Phật, bỏ băng ông Tám ra sùng chữ luôn ông Tám nữa. Cha này vậy, nói gì đâu mà tu vậy mà tu không thấy kết quả. Thế chứ, để mình tiến tới một bước này. Cho mình chữ mà, để mình tới sau đây một bước nữa để mình tới. Có tức mới có tiếng. Rồi nghe lại nó hoài. Nó cũng cái băng đó nó hoài. Rồi nghe nó lại, rồi cũng hoài nữa. Thế rõ như vậy là điển. Lúc nào cũng sống động. Nó là điển thể, không phải vật thể nữa. Thành nó siêu diệu trong tâm thức của con người, mà ngày nay khoa học không có tìm ra được. Chỉ bó tay thôi, không có tìm được siêu diệu tâm thức, khả năng của mình. Cho nên tôi tìm ra khả năng con người là vô cùng. Chỉ có tu mới đóng góp cho tất cả không biết. Nhiều người tu chừng nào mới thay đổi được tình thế động loạn, chứ không phải là con người không có thay đổi. Tất cả mọi người biết tu học thì thiên đàng đại thế rõ rệt như vậy. Lợi lộc vô cùng. Thì thấy người nào cũng giàu có chứ không có nghèo. Còn không tu thì lúc nào mình cũng nghèo. Vì sao? Mình tham. Tham mới thấy mình nghèo. Còn tu rồi mình thừa, đâu có nghèo. Thấy không? Tôi làm pháp luân thường chuyển chạy đều. Người ta ăn 3 buổi, tôi ăn 2 cũng đủ. Mà rốt cuộc 1 buổi tôi cũng chịu. Bởi vì công trời, điển ngập của trời đâu phải chuyện tầm thường mà có được. Tôi rất vinh hạnh. Tôi ở trong một cái tội hồn chưa hoàn tất và được vinh hạnh để dành riêng một cơ hội ưu tiên cho tôi được xây dựng phần sáng suốt để chuộc tội cho tôi. Thế ông trời ưu đãi quá, sung sướng quá, vinh hạnh quá. Thì làm sao chúng ta có cái buồn tuổi nữa? Vì sự tham ô dâm dục buồn tuổi nó gây cái tánh bất chánh mà thôi. Và chúng ta hy sinh những cái tánh hư tật sau đó, thì cái sự chân chánh đương nhiên nó phải có. Trong tâm đạo là sự quân bình của tâm thức của mình, cái con xiển thì cái như thế nó căng mình với đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.